Đa sư hư bệnh. Rất nhiều người tu tịnh độ cũng khá, khi sư trao đổi thấy cũng hiểu biết, nhưng khi đi sâu vào pháp tu thấy lơ mơ, có nhiều cái hiểu lệch, không nắm ý, chỉ tu trì, không hiểu đại nguyện rõ ràng, nên cũng có hành mà không ăn đại nguyện. Mặc dù hiểu tịnh độ mà không sống với tinh thần tịnh độ. Nguyên nhân là kinh sách quá nhiều, vị nào giảng cũng hay. Phật tử thường thích tìm hiểu, thích nghe pháp nhiều, ai cũng cho là thầy, sách nào cũng đọc, pháp nào cũng tu. Gặp mấy thầy giảng mật tông thấy hay rồi tu theo, tu không nổi. Nghe giảng thiền, bỏ niệm Phật quay sang tu thiền. Tu một thời gian không xong, nghe giảng Bồ Tát Đạo, bỏ niệm Phật, theo hành Bồ Tát Đạo, lơ là niệm Phật. Hoặc gặp những giảng sư đem tịnh độ qua thiền, tu tự lực, thì Phật tử sẽ mất niềm tin, tâm phân vân. Sư là ông Tăng ngu ngốc trọc đầu. Sư không dám chê ai hết, nhưng khuyên Phật tử nghe pháp phải biết chánh pháp. Pháp dù hay đến đâu mà không phù hợp căn cơ trình độ của mình, nghe rồi hiểu không tới, hành không được, cũng chỉ là lý thuyết suông. Nếu cho rằng hay rồi ôm đờm là sở tri chứng. Thà biết một hành một còn hơn biết mười hành không được một. Khi nhân duyên, hoàn cảnh, nghiệp lực đến, tâm rối như tơ, không biết sử dụng pháp nào. Thí dụ như sư chỉ cho Phật tử pháp quán các pháp như mộng, như huyễn, nhưng đối cảnh thấy cái gì cũng thiệt. Có Phật tử nào hành được đâu? Chỉ biết trên mặt chữ vì không đủ sức quán. Cuộc đời biến chuyển nhanh chóng, cái chủng tử chấp ngã ăn sâu trong tàn thức rồi, nên không thể xem là mộng, là huyễn. Học một pháp, hành một pháp còn chưa xong, huống chi học nhiều pháp. Nhận thấy Phật tử đa số là hạ căn, nên sư chỉ cho pháp tập làm ngu phu, ngu phụ, không cần không học hỏi nhiều. Lúc nào cũng giữ câu A-di-đà-phật là quá đủ. Vì câu A-di-đà-phật trùm chứa hết các pháp Phật, đâu cần phải lấy pháp này trừ pháp kia, không cần quán chiếu. Cảnh thuận, cảnh nghịch, cứ A-di-đà-phật. Hết vọng, hoàn chân, trở lại tự tánh Phật có sẵn. Tổ Pháp Nhiên, Ngài là bậc trí tuệ, học hết 1000 bộ kinh, cuối cùng Ngài không biết tu làm sao. Khi gặp Tổ Thiện Đạo, y cứ vào bản nguyện niệm Phật, Ngài bỏ hết các pháp tu, chuyên niệm Phật cầu vãng sanh, xiển dương tịnh độ. Phật tử nên đi theo đường hướng tổ thầy chỉ, chứ đừng ý mình sáng suốt nghe pháp nhiều rồi không nương vào đại nguyện thì không vãng sanh. Cũng đồng thời tu, người được vãng sanh, người không được là vậy. Đới nghiệp vãng sanh là điểm chính của pháp môn niệm Phật, nhưng đa số các sư giảng thế giới Tây Phương rất trong sạch, ai muốn về đó phải diệt hết tham sân si phiền não. Nếu giảng như vậy, chỉ bậc thượng căn thượng trí mới vãng sanh được, còn hạ căn hạ trí không có phần. Sư đây tu không được nói chi Phật tử, muốn trừ diệt hết tham sân si thì phải chứng thánh A La Hán. Bản chất mình đầy tham sân si ngủ ngầm trong tâm. Trình độ như Phật tử làm sao biết thế nào là tham? Tham sân si từ đâu sinh ra? Diệt bằng cách nào? Chuyển hóa ra sao? Khó lắm. trên tinh thần tịnh độ, thì đại nguyện Phật A-di-đà nhằm cứu vớt những người nghiệp nặng, chướng sâu, huệ cạn, tội lỗi quấy ác. Nếu người đã diệt hết tham sân si, đắc hàng thánh A-la-hán, tự tu, tự giải thoát thì đâu cần đến đại nguyện. Đại nguyện cứu độ vô điều kiện, bình đẳng, ai Phật cũng rước. Trong sạch hay nhiễm ô, Phật trước hết, không bỏ sót một ai. Có Phật tử đang tu niệm Phật, nghe giảng tâm tịnh tức Phật độ tịnh, hiểu không tới, nghe nói không có cõi Tây Phương, không có nguyện đi đâu hết. Thế rồi nghi ngờ, phân vân, đánh mất niềm tin. Học đạo là phải rõ lý sự phải viên dung, hiểu một bên là lệch. Lý tịnh độ rất sâu, hiểu được phải rõ tâm, vì là pháp đại thừa, lý đạo nắm cho rõ. Nhưng khi tu thì tu trên sự, là chấp nhận có cõi Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 muôn ức cõi Phật. Tại ta bà cầu sanh về đó thì có Phật A-di-đà tiếp dẫn, có nơi chốn để nương gá, để dễ tu. Lý đạo nằm ngay ở đây. Tâm thanh tịnh là cực lạc niết bàn. Ngay nơi đây, tính, nguyện, hạnh đầy đủ, tức là Tây Phương Cực Lạc. Không cần đi đâu cả. Pháp thân Phật A-di-đà là pháp thân mình dung nhiếp giao thoa một khối, không giới hạn thời gian nơi chốn. Người nào thường sống được với chân tâm thanh tịnh là tịnh độ. Nhưng chỉ có bậc thượng căn thượng trí sống được, hành được. Còn Phật tử là hạ căn thì phải nương vào đại nguyện, cầu Phật A-di-đà tiếp dẫn về cõi Phật. Phật dạy dỗ để gọt bớt nghiệp chướng, tu tập đến quả Phật, lấy sự tướng mà tu, tin vào sự gia hộ của Phật, ngày đêm lo niệm Phật, nguyện vãng sanh. Phát Bồ Đề Tâm là phát tâm thành Phật độ chúng sanh, tức là khi nào được thành Phật, chứng vô sanh pháp nhẫn mới nói độ sanh. Nhưng Phật tử đừng hiểu sai là phải độ người khác, giúp đỡ người khác. Quan niệm của Tổ Thân Loan, Ngài cho quy y thọ giới theo Ngài tu học, nhưng Ngài nói, tất cả Phật tử là đệ tử Phật A-di-đà, không ai là đệ tử tôi cả. Ngài chỉ là người hướng dẫn, người khác niệm Phật, để năng lực huyền diệu của đại nguyện tiếp dẫn về cõi Phật. Tất cả đều phụ thuộc vào Phật A-di-đà, tức là Phật tử niệm Phật, được Phật cứu độ, rồi tùy duyên trợ duyên cho người khác cũng được cứu độ như mình. Sư đây cũng chỉ trợ duyên cho Phật tử cùng với sư, cùng về cõi Phật, sư không dám nói độ ai hết. Có rất nhiều người giảng phải niệm Phật nhất tâm bất loạn mới vãng sanh. Phật tử lo sợ nếu không được như vậy thì không vãng sanh. Hồi xưa thì được, tâm chúng sanh trong sạch, căn tánh sâu, niệm Phật dễ nhiếp tâm. Còn bây giờ, bao nhiêu khó khăn, chúng sanh điên đảo, hàng tỷ tỷ tư tưởng vọng loạn vô trong mình, nên khó ngồi yên niệm Phật. Hơn nữa, trong lúc bệnh khổ, thân đau đớn, tâm bất an, làm sao nhất tâm niệm Phật được? Tổ Thiện Đạo dạy nhất tâm là chuyên niệm, một lòng niệm Phật. Bất loạn là tâm không tạp loạn thì cũng gọi là nhất tâm, chứ không phải tối ngày sáng đêm lúc nào cũng niệm Phật, không có niệm nào khác, không có vọng niệm là không đúng. Theo Tổ Pháp Nhiên dạy, tùy theo căn tánh mà niệm Phật. Người trí dùng trí mà niệm Phật cũng vãng sanh. Người ngu dùng ngu mà niệm Phật cũng vãng sanh. Tức là niệm Phật có vọng tưởng hay không vọng tưởng không thành vấn đề, vì vãng sanh do tính tâm chứ không phải công phu sâu hay cạn. Sâu cạn tùy theo sức mình. Phật tử niệm được nhất tâm chừng nào hay chừng đó, không đòi hỏi phải nhất tâm bất loạn. Với pháp môn niệm Phật, tổ thầy dạy chỉ một hạnh duy nhất là niệm Phật. Nhất hạnh tam muội là đi vào chánh định. Có nhiều người không hợp, niềm tin không sâu, tâm vọng động. Nghiệp chúng sanh là vậy. Ở ngoài đời, tham ngũ dục, vô tu, ham tu nhiều thứ. Nghe giảng kinh nào hay cũng tụng, chú nào hay cũng trì, niệm Phật ít đi. Tổ Ấn Quang nói, đã lấy trợ làm chánh, lấy chánh làm trợ. Niệm Phật là chánh, mà lại lấy tụng kinh làm chánh. Danh hiệu Phật đầy đủ tất cả công đức, chỉ cần tin và niệm là được vãng sanh. Như vậy, việc vãng sanh là nương vào công đức của Phật A-di-đà, chứ không phải nương vào công đức của mình. Giảng rằng phải làm phước, làm thiện mới được vãng sanh là không đúng. Sư không bác việc làm thiện, nhưng tùy duyên mà làm, không mong cầu. Chánh yếu là niệm Phật. Công đức niệm Phật là thiện căn vô lậu, nhưng cũng không chấp của mình, hoàn toàn nương vào Phật hết. Một số Phật tử đang tu theo sư, nghe băng đĩa sư giảng rồi sang cho nhiều người nghe, điều này là tốt. Nhưng có người lại truyền bá sang băng đĩa thuyết pháp của các vị giảng sư, giảng về tự lực hay giảng về tịnh độ, nghiêng về thiền, đang học pháp môn niệm Phật tha lực mà đồng thời lại thích nghe và đi truyền bá pháp tự lực. Coi chừng niềm tin bị lung lay, không khéo bị chi phối bởi người khác. Bản thân mình nếu không tin đại nguyện hoặc tin không rõ ràng rồi nói cho người khác nghe, người đó cũng không tin hoặc tin không rõ ràng. Điều này Tổ Thân Loan cho rằng đã làm điều ác, vì mình đã mù quáng không tin, rồi làm cho người khác cũng mù quáng nghe theo. Mình thiếu niềm tin vào đại nguyện, nhưng tu các pháp khác không nổi, thì chắc chắn không thoát sanh tử luân hồi. Một khi không thoát sanh tử luân hồi, sớm muộn gì cũng đi vào ba đường ác. Vả lại, còn đi nói cho người khác nghe cũng bị ảnh hưởng. Người ta không thoát sanh tử luân hồi thì chính mình là người ác. Con người mình dễ nhiễm ô cảnh đời. Ngồi yên lặng niệm Phật, sao thấy khó khăn, buồn tẻ, rồi đi đây đi đó. Có người nói tôi đi nhiều chùa, biết nhiều thầy, nhưng họ có tu không? Không có tu. Hoặc ai tu gì tôi tu nấy. Tưởng rằng có tu, nhưng thực ra không có tu. Có người đi làm từ thiện 10 năm vẫn phiền não. Ai đụng vô phiền hà? Vì làm xong ráp nhau ngồi uống trà, nói phải, nói quấy, bàn tán chuyện ta bà đông tây. Phật tử thấy đường đi rồi, âm thầm lo tu, đừng quán xét ai hết. Nhiều người thấy mình tối ngày cứ A-di-đà Phật, họ bài bác cho là không phải chánh pháp. Phật tử đừng nên biện hộ. Ai cũng nói mình thiệt tu, không ai dám nói giả tu. Nhưng gặp chuyện nghiệp kéo lôi, quên niệm Phật, chạy đầu này đầu kia. Còn Phật tử hằng nhớ nhiệm vụ tổ thầy giao là nhiếp tâm niệm Phật là tốt hơn hết. Học một, biết một, hành một. Không có công đức phước đức nào bằng nhiếp tâm niệm Phật. Phật tử thấy mình không bằng ai, không phải là thượng căn, thượng trí, thôi thì bắt chước mấy ông già bà cả chân thật niệm Phật. Từ bi, ít nói, ngày ngày bữa cơm bữa cháo âm thầm niệm Phật. Chuyện người không cần biết, chỉ biết chuyện của mình là tổ thầy giao nhiệm vụ niệm Phật cầu vãng sanh, thì một lòng tin nhận, lo niệm Phật. Đa số chúng sanh nói 10 không hành được 1. Thà biết 1 hành được 1 còn hơn biết 10 không hành được 1. Phật tử tập ít nói lại, chú tâm niệm Phật. Cái im lặng này là im lặng như thánh, chứ không phải thường. Nhiều Phật tử đi tu nhiều đạo tràng, nghĩa là nơi nào dạy niệm Phật cũng như nhau. Không phải vậy đâu. Có nhiều đạo tràng mở ra cho Phật tử niệm Phật để trừ vọng niệm, có một ngày an lạc. Niệm Phật theo cách sư chỉ là tin sâu đại nguyện, niệm Phật cầu vãng sanh, nhằm cho Phật tử chuyên tâm không bị chi phối và có chư Phật mười phương hộ trì, chuyển hóa nghiệp lực. Hiện tại an vui, mãn báo thân, được sanh về cõi Phật. Như vậy, so với sự niệm Phật chỉ để trừ vọng niệm thì lợi ích có một phần, còn niệm Phật cầu vãng sanh lợi ích vạn lần. Sư nói cho Phật tử có ý niệm rõ ràng, chứ hoàn toàn không phải binh vực đạo tràng này bác đạo tràng khác là không phải. Niệm Phật để lắng tâm, một thời gian sau cũng nhập tâm làm Phật vậy. Nhưng đây là pháp niệm Phật tự lực, tự tu thoát sanh tử luân hồi, không nương vào tha lực Phật A-di-đà. Pháp này quá khó đối với Phật tử căn cơ trình độ thấp. Hơn nữa, sống vào thời kỳ này nhiều khó khăn. Cho nên, sư chỉ cho Phật tử thấy mình nghiệp nặng, chướng sâu, huệ cạn. Tu theo cách khác, tu không nổi, nên phải nương sự cứu độ của Phật để thoát sanh tử. Đã là ngu phu, ngu phụ, thì mình lo chuyện mình cho xong đi. Ai tu gì kệ người ta, đừng bận lòng về ai hết. Duyên ai nấy được, đường ai nấy đi. Rất nhiều người nói kinh điển đầy trời, sao sư không cho tụng mà chỉ chuyên niệm Phật không thôi? Nếu có ai nói Phật tử như vậy, Phật tử trả lời: tôi nghe sư thông giảng theo tổ thiện đạo là tu một hạnh duy nhất là niệm Phật cầu vãng sanh. Đừng biện luận hơn thua, càng biện luận niềm tin càng lung lay. Pháp môn tịnh độ khó tin, mà tin sâu đại nguyện càng khó nữa. Có nhiều người không tin mà còn phản bác. Phật tử không lấy làm lạ, vì Phật Thích Ca đã tiên đoán trước là nan tính chi pháp. Cả Đại Bồ Tát mà còn không tin, người bài bác giàu là tiến sĩ Phật học cũng là phàm tăng. Học vị cao, thông minh sáng suốt, chỉ là học giả chưa thành đạt Phật trí. Dầu giảng tam tạng thông suốt lý mà không tu, không để tâm thanh tịnh nhập bản tâm, sao bằng bậc ngu phu ngu phụ bền chí niệm Phật. Lần lần nhập bản tâm thanh tịnh là Phật trí. Đại sư Liên Trì nói, hiểu hết các kinh sách mà không công phu tu tập vẫn rỗng. Nghe pháp nhiều, nói pháp hay, nhưng hành không sâu, không đi vào chân tâm được thì cũng không kết quả. Tri hành phải hợp nhất. Phật tử nghe pháp phải có trí tuệ sáng suốt. Cái nào phù hợp đúng với đường hướng mình đang theo thì nghe, còn không để qua một bên, ai nói gì cũng không lay chuyển được. Khôn cũng chết, dại cũng chết. Biết là sống. Biết đây là biết cách tu thoát sanh tử luân hồi ngay kiếp này. Đừng hiểu lầm là tổ thầy không cho xem kinh sách. Xem kinh sách là có lỗi gì? Lỗi của mình là xem kinh sách nhiều. Có chút hiểu biết rồi phân tích mãi, lạc mất tính tâm. Chấp có trí tuệ, không cần nương vào tha lực Phật A-di-đà. Hoặc suy lường phỏng đoán rồi hiểu lệch đại nguyện. Người xem kinh sách nhiều, pháp nào cũng tìm hiểu. Khi vô công phu, nhớ tới pháp này, pháp kia, vui trong đó, quên niệm Phật. Khi nghiệp tới, luống cuống không biết áp dụng pháp nào. Sư nhận thấy người mà thông minh hay than khổ hơn mấy ông già bà già chỉ tối ngày lo niệm A-di-đà Phật. Vì ý thông minh sáng suốt, không giao phó cho Phật. Tự mình tính cách này cách khác, tự mình chống đỡ, tự mình chuyển nghiệp, nhưng cuối cùng có được đâu. Vô bạch sư, sao con vầy vầy, người khác vầy vầy? Hết chuyện rắc rối này đến chuyện rắc rối khác, vì cứ kẹt trong việc đúng sai, phải quấy, tốt xấu, lý trí phàm xử lý thì không phải là trí tuệ chân thật. Chỉ có niệm Phật là phát sinh trí tuệ chân thật. Người mà chấp nhận giao Phật lo niệm Phật thì tâm rất an ổn. Phật thầy nói, xoài nách xoài kẹt thì đắc, xoài cành xoài nhánh thì rớt. Người ít học, ít phân tích, nghe sao tin vậy? Hiểu một, hành một, tu chín chắn, vậy mà đậu. Người hiểu biết thông thái, tưởng ngon lành như trái xoài ở cành, ở nhánh, thấy vậy gió lay dễ rơi rụng. Biết nhiều, tưởng là hay, nhưng tâm bị chi phối. Niệm Phật không nhiếp tâm, luận biện triết, niềm tin lệch lạc, bị rớt lại ta bà. Nếu có thời giờ rảnh rỗi, tuổi còn trẻ, muốn nghiên cứu, tổ chỉ là nghiên cứu chỗ thâm huyền của đại nguyện, tức là nghiên cứu sâu xa sự huyền diệu của đại nguyện, để có niềm tin thâm sâu. Nếu không có thời gian tốt hết làm theo lời tổ, hạ mình khiêm cung, tôi không biết gì hết, chỉ biết niệm Phật là đủ. Phật tử cứ bình thường tu, không mong cầu trí tuệ. Nếu có người nói niệm Phật không có trí tuệ, thì trả lời như sau: tôi học theo ông Sư Thông, dạy tôi tu pháp môn niệm Phật là trở lại ngu si để vãng sanh. Đừng biện luận, người ta nói mình ngu cũng được. Ngu mà ngồi tòa sen làm Phật. Trí tuệ niệm Phật là bất khả tư nghị, chỉ có Phật với Phật mới biết. Còn người tu không khảo cứu thì không tin. Nếu Phật tử thấy niệm Phật không có trí tuệ thì đi theo mấy ông thầy có trí tuệ mà học. Còn xưa đây, theo lời tổ dạy là làm người ngu, ai nói nặng nhẹ đuổi xô cũng A-di-đà Phật. Cầu về cõi Phật thành Phật độ chúng sanh. Tâm mình đang thanh tịnh, biết thanh tịnh là trí tuệ. Niệm Phật, biết đang niệm Phật là trí tuệ. Khi tâm mình khởi lên tham, biết rằng đang có tâm tham là trí tuệ. Khi khởi lên sân, biết sân là trí tuệ. Khi khởi lên si, biết si là trí tuệ. Khi có lỗi, biết có lỗi là trí tuệ. Phật tử đừng đòi hỏi trí tuệ ở đâu nữa. Bên thiền, các vị tu thiền nhập tâm rồi sống với cái đang là tâm thanh tịnh như như, không vọng động, không khởi tâm phân biệt thích ưa. Lấy bỏ, nhưng thấy nghe hay biết rõ ràng. Thấy người biết người, thấy vật biết vật, thấy người nam biết là nam, thấy người nữ biết là nữ, biết hết, nhưng tâm không phân biệt đẹp xấu, sống với cái đang hiện hữu, như như thanh tịnh là cái như thật. Bên tịnh độ, khi niệm A-di-đà Phật là cũng trở lại cái thanh tịnh như như là đại niết bàn. Niệm A-di-đà Phật là niệm bản thể Phật A-di-đà, là trở lại tánh thanh tịnh như như, là thực tại duy nhất, tức là sống với cái hiện tiền không phân biệt, không có niệm thứ hai khởi lên, sống được với cái như thật là vô lượng giác, vô lượng Phật trí. Trí tuệ niệm Phật hiểu không tới, suy nghĩ không được, hồng danh A-di-đà Phật, đại nguyện A-di-đà Phật, đã thành tựu tất cả, hoàn hảo siêu việt, không có điểm nào để cho mình nghi ngờ. Chuyện của mình là cứ niệm Phật. Khi về cõi Phật, sẽ hiểu thế nào là Phật trí. Đạo vốn đơn giản, nhưng tâm chúng sanh đa sự, đa duyên, nhiều suy lường. Cho nên, tổ thầy khuyên trở lại làm người ngu, một chữ cũng không biết, hay dở, tốt xấu, không cần biết. Cứ A-di-đà Phật hoài là cảm ứng Phật rất dễ. Còn cứ tối ngày phát óc suy nghĩ thì không cảm thông Phật trí. Thua xa mấy ông già bà cả, cứ lầm thầm niệm Phật, vậy mà cảm thông trí Phật. Nghĩ rằng tại gia không thể vãng sanh, có Phật tử bạch sư xin đi xuất gia tu học. Nếu như Phật tử tín tâm vững vàng rồi, thì bóc bỏ đâu cũng được. Xét thấy tính, nguyện, hạnh chưa đầy đủ, sư khuyên Phật tử hãy ở lại đây tiếp tục nghe sư giảng, để có niềm tin thâm sâu, nắm vững ý chỉ tu trì, thì khi niềm tin vững, đi đâu cũng không bị ai xoay chuyển. Dầu làm tăng ni, không khảo cứu tịnh độ, không có tính nguyện hạnh cũng không vãng sanh. Dầu là bậc thánh A-la-hán được lục thông mà không tin Phật A-di-đà, không phát nguyện về cõi Phật cũng không về cõi Phật được. Làm cư sĩ mà tính nguyện hạnh đầy đủ, tu đúng cách vẫn vãng sanh. Đại nguyện Phật A-di-đà cứu độ vô điều kiện, dầu tại gia, xuất gia, trí ngu, Phật đều trước hết. Phật tử nên nghe lời Phật. Phật chỉ đâu, đi đó, còn muốn đi đường khác, Phật cũng chịu thôi. Từ đạo tràng này qua tu đạo tràng khác là ý chỉ khác rồi. Pháp môn tịnh độ mà sư giảng ở đây là hoàn toàn nương vào tha lực, dễ tu, dễ chứng, dễ thành, ai tu cũng được. Còn tu tự lực khó lắm. Như tu thiền, dầu đạt sanh tử tự tại, có nghĩa là muốn nhập diệt lúc nào thì nhập. Như trường hợp Ngài Ngũ Tổ Giới, Ngài muốn nhập diệt là nhập diệt. Nhưng trong tâm còn một chút vọng niệm, kiếp sau tái sanh là Tô Đông Pha, tức vẫn không thoát sanh tử luân hồi. Có những pháp sư thuyết pháp hay, nhưng có một tư tưởng lệch là đi lệch. Sư tự hỏi, sao Phật không thương những người này? Giảng kinh Phật là truyền trao giáo pháp Phật, sao Phật không độ người này? Nhưng sau đó sư nghĩ, Phật luôn chiếu hào quang độ chúng sanh mười phương, nhưng chúng sanh không tin, quay lưng với Phật, sao Phật cứu? Dầu là rất thiện lương, nhưng do ý nghiệp dẫn dắt cũng chịu thôi. Dầu tài giỏi phép tắc thần thông bao nhiêu, người ngưỡng mộ mà có điểm phàm nào đó Phật cũng thua, không làm sao độ được. Cho nên Tổ hết sức khuyên nhủ, nghiệp tội như tôi, chỉ cần tin vào đại nguyện niệm Phật là vãng sanh, thì cần gì đến học hỏi suy luận? Bậc ngu phu ngu phụ, tâm đơn sơ, nghe sao tin làm vậy? Còn thành phần hiểu ba mớ, luận biện triết, thay vì về thẳng Tây Phương, bàn triết lại vô biên địa, hay ở lại Ta Bà. Nếu học hỏi đúng cách tu trì là tốt, nếu đàm luận không đúng ý chỉ tổ thầy thì không vãng sanh. Vì pháp dễ tu luận biện triết thành khó tu, thiếu niềm tin hoặc niềm tin yếu kém là không vãng sanh. Tổ Pháp Nhiên là bậc trí tuệ. Ngài không nói trí tuệ vì biết căn cơ của chúng sanh. Nhưng nếu ai có trí tuệ thì Ngài không chê vì quá quý báu. Nếu có trí tuệ bát nhã kết hợp với niệm Phật, khi đối cảnh tùy duyên ứng dụng, tâm thanh tịnh như như giữ câu niệm Phật. Đây là diệu dụng của tâm. Còn Phật tử thấy tâm mình còn phân biệt, không sống với tâm thanh tịnh được, thì nên cố gắng niệm Phật là tốt rồi.